Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2023 có những nội dung chính sau. Thành phố Hà Nội khen thưởng 24 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel đã kết thúc sau 7 năm đàm phán. Bộ Y tế công bố gia hạn thêm 760 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Phần tin thế giới có những thông tin. Thổ Nhĩ Kỳ chính thức chấp thuận Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nga tuyên bố hợp tác hiệu quả với Belarus bất chấp áp lực trừng phạt. Trung Quốc phóng tên lửa đẩy thế hệ mới, đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 1784 về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8, khóa 9 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 12 tập thể bao gồm Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên, Công an quận Nam Từ Liêm, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có những thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng tặng bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc bao gồm ông Lê Tuấn Định, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, bà Cấn Thị Việt Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai, ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ông Phí Minh Hải, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Kim Hồng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thượng tá Phạm Thanh Cương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ, Thượng tá Vũ Thanh Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên, Thượng tá Trần Văn Hóa, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, ông Vũ Huy Bình, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 911 về việc thống kê danh mục các quyết định thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 16/2021 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó quy định hồ sơ văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phải đúng thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn có đơn vị tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết công việc chưa đúng phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, thống kê, tổng hợp, lập danh mục các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực, xác định những lĩnh vực cụ thể, thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng. Dự thảo văn bản thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố kèm danh mục gửi đến các đơn vị biết thực hiện hoàn thành trong tháng 4 năm 2023.
Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel kết thúc đàm phán sau 7 năm. Cụ thể, tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nick Barkas diễn ra ngày hôm qua tại Israel, hai bên đã thống nhất ra tuyên bố về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Điện tử Việt Nam-Israel. Hai bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của hai đoàn đàm phán Việt Nam và Israel trong suốt 7 năm với 12 phiên đàm phán, vượt qua những khó khăn và thách thức trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, để cuối cùng đạt được thỏa thuận phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai nước. Với việc chính thức kết thúc đàm phán, tiếp theo, hai nước sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định FTA Việt Nam-Israel dự kiến ngay trong năm 2023. Nhân dịp chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký nhãn hiệu tập thể. Theo đó, tại quyết định số 1830, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép Hợp tác xã Rau An toàn Phú An được sử dụng địa danh Thanh Đa kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ xác nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể Rau An toàn Thanh Đa cho sản phẩm rau tươi và dịch vụ mua bán rau tươi của xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ. Tại quyết định số 1831, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép Ủy ban Nhân dân xã Tích Giang được sử dụng địa danh Tích Giang kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng có các dịch vụ du lịch mang nhãn hiệu chứng nhận đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ xác nhận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận du lịch Tích Giang cho các dịch vụ du lịch như dịch vụ du lịch lưu trú, dịch vụ giới thiệu, trưng bày và mua sắm sản phẩm địa phương, dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí, biểu diễn văn hóa văn nghệ, dịch vụ tham quan trải nghiệm ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ.
Tại quyết định số 1832, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất được sử dụng địa danh Thạch Thất kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất xác nhận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận bưởi Thạch Thất cho sản phẩm bưởi và dịch vụ mua bán bưởi của huyện Thạch Thất. Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể, tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế quy định quy trình do đơn vị ban hành. Trường hợp các địa danh được cho phép sử dụng theo các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của đơn vị được cho phép sử dụng định danh hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy định tại Nghị quyết số 01/2023 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố. Đây là nội dung văn bản số 890 về việc thực hiện Nghị quyết số 01/2023 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nghị quyết số 01/2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ 11 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị quyết quy định bãi bỏ hoàn toàn lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố được quy định tại Nghị quyết số 06/2020 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định thu phí lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và Nghị quyết số 13/2021 ngày 8 tháng 12 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020.
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa tổ chức hội thảo về giải pháp tiếp cận nước sạch và vệ sinh an toàn cho phụ nữ và trẻ em nông thôn, nhằm thúc đẩy hơn nữa việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho phụ nữ trẻ em, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn một cách hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung. Trong đó, kinh nghiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong việc thực hiện mô hình ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp trong các cấp hội, truyền thông kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, truyền thông các mô hình bảo vệ môi trường được đánh giá cao.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số. Hội thi gồm 3 vòng: vòng loại, vòng thi cấp tỉnh, vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Theo đó thì từ tháng 8 và tháng 9 năm 2023, vòng loại sẽ diễn ra 4 tuần thi theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ kết quả vòng loại trực tuyến do ban tổ chức cung cấp, tổ chức vòng thi cấp tỉnh theo hình thức phù hợp để tuyên dương khen thưởng và lựa chọn một thí sinh đoạt giải nhất để đại diện địa phương, đơn vị tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Riêng các tỉnh, thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa và Ban Thanh niên Quân đội sẽ được chọn 2 thí sinh xuất sắc để tham gia vòng chung kết. Các thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc sẽ được tập huấn kiến thức và các kỹ năng công tác, thuyết phục, vận động, lãnh đạo, quản lý, làm việc nhóm, tranh biện, được hướng dẫn xây dựng sản phẩm truyền thông. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Năm học 2023-2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 4 trường chuyên và trường có lớp chuyên. Học sinh được chọn tối đa 2 trong 4 trường này để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên. Cụ thể, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển sinh 16 lớp chuyên và 12 môn chuyên. Trong đó thì các môn như là toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh, mỗi môn có 2 lớp chuyên. Các môn như tin học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, mỗi môn có 1 lớp chuyên. Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có 15 lớp chuyên của 11 môn chuyên. Trong đó thì các môn như là toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh, mỗi môn có 2 lớp chuyên. Các môn như tin học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Pháp, tiếng Nga, mỗi môn có 1 lớp chuyên. Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An có 10 lớp chuyên của 10 môn chuyên, bao gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp. Trường Trung học Phổ thông Sơn Tây có 9 lớp chuyên của 9 môn chuyên, bao gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Bên cạnh các điều kiện chung về độ tuổi, về nơi cư trú, học sinh muốn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường này phải bảo đảm đủ các điều kiện. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội có hơn 12.000 lượt học sinh dự tuyển vào lớp 10 chuyên của 4 trường trung học phổ thông này.
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 của các trường ngoài công lập kéo dài từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2023. Phụ huynh học sinh cần lưu ý quy định này để chủ động chuẩn bị, kịp thời đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7. Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp của các trường công lập từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, được cho là căn bệnh của người già, nhưng đột quỵ não hay tai biến mạch máu não gọi tắt là đột quỵ ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Căn bệnh này thường xảy ra đột ngột và ít khi có những triệu chứng báo trước. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngoài tỷ lệ tử vong cao, đột quỵ còn gây ra các biến chứng và di chứng nặng nề như hôn mê, bại não, mất nhận thức, ngôn ngữ, liệt nửa người, di chứng tâm lý và tâm thần.
Nguyên nhân đột quỵ trong giới trẻ hiện nay, theo các chuyên gia, là do liên quan tới các yếu tố tim mạch chuyển hóa, tăng huyết áp. Đại bộ phận giới trẻ có tình trạng tăng huyết áp thầm lặng mà không được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ. Trường hợp bệnh nhân Mai Quốc Bảo là một ví dụ. Huyết áp tăng cao, không duy trì uống thuốc đều đặn. Anh Bảo đã bị đột quỵ lần đầu tiên vào năm 40 tuổi, còn nhập viện đột quỵ lần này là lần thứ tư. Anh Mai Quốc Bảo ở phố Mai Động, Hà Nội và bác sĩ Lai Việt Thịnh, đơn nguyên đột quỵ Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết.
Hơn 40 tuổi là bắt đầu đã bị lần đầu tiên rồi. Do chủ quan một phần là không chịu uống thuốc. Tại biết mình huyết áp cao nhưng lười uống thuốc. Nhưng mà bây giờ cũng muốn quay lại cũng không được rồi. Sức khỏe mất đi rồi thì không thể lấy lại được.
Đột quỵ nó là một trong những cái biến chứng cuối cùng của những cái bệnh lý mãn tính. Trong đó là huyết áp và tiểu đường là hai cái hay gặp nhất. Ở những bệnh nhân trẻ tuổi thì đa phần là người ta cũng chủ quan về sức khỏe. Cho nên là không đi kiểm tra thường xuyên, không đi kiểm tra định kỳ. Nên là có những bệnh nhân mà người ta bị tăng huyết áp, thậm chí là đái tháo đường, nhưng mà không biết, không đi khám, hoặc biết nhưng mà chủ quan không điều trị. Thì những cái bệnh lý đấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cả mạch máu của bệnh nhân. Và đó là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái đột quỵ não.
Hầu hết bệnh nhân nhập viện đều không nghĩ chỉ ở lứa tuổi 40, 50, thậm chí 30 tuổi lại bị mắc đột quỵ. Tuy nhiên, theo thống kê của Bệnh viện Thanh Nhàn, tỷ lệ này tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Ngoài ra, rất nhiều bệnh nhân nhập viện đột quỵ lần 2, lần 3. Hầu hết những lần đột quỵ sau đều nặng hơn so với lần trước. Theo các bác sĩ, có 4 triệu chứng điển hình nhất mà người dân cần đặc biệt lưu ý. Đó là méo miệng, nói ngọng, yếu liệt nửa người, rối loạn ý thức. Anh Đỗ Xuân Tiến ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, người nhà bệnh nhân cho biết.
Thì hiện tại thì bố tôi là đã bị liệt nửa người, nửa phía bên trái. Tay trái và chân trái thì không cử động được. đi lại thì khó khăn.
Tại Bệnh viện Sanh Pôn, các bác sĩ cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp đột quỵ trẻ tuổi. Đáng lưu ý, có trường hợp người nhà bệnh nhân lại chủ quan, không đưa vào viện ngay mà ở nhà tự sơ cứu sai cách. Tìm hiểu trên mạng sơ cứu cho người bị tai biến như châm vào các đầu ngón tay rồi nặn ra máu, sau đó mới đưa bệnh nhân đi viện. Bác sĩ Trần Đăng Huân, đơn nguyên đột quỵ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Sanh Pôn khuyến cáo, những sai lầm này có thể làm mất đi cơ hội vàng để điều trị cho bệnh nhân.
Châm cứu hoặc là xoa bóp thì gần như là cũng sẽ không có tác dụng gì. Và các bác sĩ thì cũng không khuyến cáo làm những cái động tác đấy. Mà quan trọng là khi mà ngay khi có các cái triệu chứng, dù là có rõ ràng hay không, chỉ cần nghi ngờ thì hãy đến ngay các bệnh viện để đánh giá, dù chỉ là tê bì nhẹ hoặc là có yếu liệt thì nên đến bệnh viện sớm nhất có thể, trong vòng sớm nhất là trong vòng 3 tiếng đầu tiên là cái giờ vàng của đột quỵ.
Đột quỵ là căn bệnh thứ hai trong các nguyên nhân gây tử vong, chỉ đứng sau tim mạch. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 bệnh nhân, 50% trong số đó không thể qua khỏi. Ghi nhận tại các bệnh viện, số bệnh nhân trẻ tuổi dưới 40 mắc đột quỵ đều tăng từ 20 đến 25%, tăng gấp đôi so với những năm trước. Và có tới 76% người bệnh nhập viện muộn sau 6 giờ khởi phát của bệnh, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu nhận biết. Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh từ ngay bây giờ nếu chúng ta có ý thức bảo vệ sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm giao mùa, là điều kiện để các loại virus phát triển, gây ra bệnh về đường hô hấp ở trẻ. Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhi nhập viện gia tăng. Hầu hết bệnh nhi có biểu hiện viêm phổi, ho, sốt, khó thở, có trường hợp bị suy hô hấp nặng, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Bé Vũ Lê Khôi Nguyên, 6 tháng tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang được điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Thanh Nhàn do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Trước khi vào viện, con sốt cao, sau đó diễn biến bệnh rất nhanh với các biểu hiện như khó thở, khò khè, nồng độ oxy từ 91 cho đến 92%. Khi gia đình đưa đến đã bị viêm phổi, chị Lê Hoài Linh, mẹ của cháu Vũ Lê Khôi Nguyên chia sẻ.
Bé nhà em thì vào viện bị sốt, ho kéo dài với cả có biểu hiện mệt mỏi ạ. Hay cho bé đi khám thì bác sĩ test dịch mũi thì lên bị virus RSV và bé nhập viện từ hôm đấy còn sau 12 hôm thì bạn ấy cũng có đỡ hơn, nhưng mà vì cái virus này nó gây viêm phổi kéo dài ấy, nó lâu hơn so với các bạn khác, nên là bạn ấy vẫn phổi của bạn ấy vẫn chưa ổn, vẫn xấu và vẫn còn khó khè. Cái dịch thì có đỡ hơn không vào viện thôi, còn lại thì khỏi thì chưa khỏi ạ.
Khoa nhi Bệnh viện Thanh Nhàn hiện đang điều trị cho 80 bệnh nhi, trong đó có tới 60 bệnh nhi viêm phổi, trong đó có 5 bệnh nhi là nhiễm virus hợp bào hô hấp, còn lại là viêm đường hô hấp trên, nhiễm khuẩn tiêu hóa và tay chân miệng. Các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ tiến triển khá nhanh, trẻ có thể bị sốt cao, khó thở, suy hô hấp chỉ sau vài ngày mắc bệnh. Vì vậy, khi nhập viện, một số trẻ đã ở tình trạng nặng. Hiện nay, nhiều người dân vẫn có thói quen tự ý mua thuốc, trong đó có cả thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh đường hô hấp cho con, hay sử dụng đơn thuốc cũ dù không có chỉ định của bác sĩ để uống. Điều này hết sức nguy hiểm. Khi con có các triệu chứng của bệnh, cha mẹ không được tự ý sử dụng thuốc kháng sinh mà phải đi khám bệnh và được bác sĩ kê đơn thuốc. Việc làm này vừa tránh cho bệnh tiến triển nặng, gây biến chứng, lại vừa tránh lây bệnh của mình sang những người xung quanh.
Tiếp tục là phần tin. Tin từ Bộ Y tế, để đảm bảo nguồn cung thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết số 80 ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Quốc hội, trong ngày hôm qua mùng 2 tháng 4, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký quyết định công bố danh mục 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, có giấy đăng ký lưu hành, được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1, điều 3, nghị quyết số 80-2023-QH15. Theo đó, số thuốc nguyên liệu làm thuốc này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tính đến thời điểm này, đây là đợt gia hạn thứ 3 của năm 2023, theo nghị quyết số 80 của Quốc hội. Trong số 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này, có 595 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, bao gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus, cũng như các thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường khác. Như vậy thì đến nay đã có 10.353 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở Việt Nam được gia hạn sau 3 đợt. Trong đó, riêng đợt đầu tiên đã gia hạn gần 8.880 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy, toàn bộ giấy đăng ký lưu hành của 10.353 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cũng trong ngày 2 tháng 4, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký quyết định cấp số đăng ký thuốc đợt 113 cho 166 thuốc được cấp lại số đăng ký có hiệu lực 3 năm hoặc 5 năm theo quy định của Luật Dược 2016. Các thuốc được cấp lại số đăng ký đợt này bao gồm các thuốc kháng virus, thuốc điều trị ung thư hoặc các thuốc đặc trị khác.
Thưa quý vị, hiện nay trình độ chẩn đoán sớm và điều trị ung thư vú ở Việt Nam đang tiệm cận với xu hướng ở các quốc gia có nền y học phát triển như là Pháp hay là Hàn Quốc. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị khoa học với chủ đề Cập nhật kiến thức trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Tại hội nghị thì các chuyên gia đã trình bày 13 bài báo cáo chuyên sâu về các phương pháp trong chẩn đoán, can thiệp sớm và điều trị ung thư vú, trong đó nổi bật về giá trị lâm sàng là kỹ thuật sinh thiết tổn thương vú dưới hướng dẫn X-quang và xạ hình hạch gác trong mổ. Và đây là các kỹ thuật phức tạp đang được ứng dụng tại một số bệnh viện lớn của Việt Nam, giúp phát hiện sớm bất thường liên quan tới ung thư vú để đưa ra phương pháp can thiệp kịp thời, mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có mặt tại một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, lực lượng kiểm định viên quân sự đã khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác đăng kiểm dân sự. Lực lượng này sẽ hỗ trợ bảo đảm nhu cầu của người dân cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và chưa có thời gian rút quân cụ thể.
Hăng say làm việc, tận tụy kiểm tra trong từng công đoạn, đó là nhận xét của nhiều người dân về lực lượng đăng kiểm viên quân sự đang hỗ trợ tại 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, tài xế lái xe, chia sẻ.
Các đồng chí bộ đội là hỗ trợ là rất tích cực, nói chung là cũng khám kỹ càng, vào là cũng là thử khí thải, là phanh, đèn, đủ các thứ. Gõ từng lấy búa, soi đèn pin soi, lấy búa gõ từng con ốc một. Là có cái lực lượng quân đội đến kiểm định thì công nhận nó được nhanh hơn, hỗ trợ giúp dân nhanh hơn.
Theo các kiểm định viên quân sự, về cơ bản, các quy trình công đoạn kiểm định xe quân sự không có sự khác biệt nhiều so với xe dân sự, nên công việc không gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó lại được sự hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo và đăng kiểm viên của các trung tâm, nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Đánh giá cao việc quân đội đã kịp thời tăng cường nhân lực hỗ trợ, ông Nguyễn Đình Thôn, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2917D cho biết, đơn vị đang vận hành 2 dây chuyền kiểm định với 6 đăng kiểm viên. Mỗi dây chuyền kiểm định trong ngày được khoảng 70 phương tiện. Nhu cầu của người dân tăng cao trong khi nhân lực có hạn nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc. Việc được bổ sung 2 kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm đã giúp cho mọi công đoạn được thuận lợi, nhanh hơn và tăng số lượng phương tiện được đăng kiểm trong ngày.
Khi có lực lượng quân đội đến hỗ trợ thì tiến độ làm việc sẽ được nhanh hơn. Các anh đã làm việc rất hăng say, giúp đỡ các đăng kiểm viên rất nhiệt tình. Và làm việc như hiện tại tôi phân công là các anh phục vụ công đoạn 1 và công đoạn 5 là có thể nhận dạng, kiểm tra phần trên phương tiện và kiểm tra phần dưới phương tiện, phần gầm ấy.
Theo Đại tá Nguyễn Quế Lâm, Phó Cục trưởng Cục Xe Máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng cho biết, với các cán bộ chiến sĩ được tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này, đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự.
Mà vừa hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa là kịp thời chấn chỉnh các đồng chí kiểm định viên trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các trung tâm kiểm định dân sự, về quản lý chấp hành kỷ luật, cả về thực hiện cái công tác chuyên môn, cả về cái hành vi, cái ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân. Để các đồng chí kiểm định viên quân đội thì là có bản lĩnh, có ý thức chính trị, có nhận thức rất là tốt, và các đồng chí có quyết tâm rất cao để nhận và xuất sắc nhiệm vụ mà đồng chí bộ trưởng quốc phòng giao cho ngành sân bay quân đội cũng như là cá nhân các kiểm định viên.
Như vậy, cùng với lực lượng công an, quân đội cũng đã điều động 40 kiểm định viên quân đội tham gia kiểm định xe cơ giới dân sự. việc có thêm lực lượng quân sự sẽ góp phần làm giảm áp lực một phần cho hệ thống đăng kiểm đang bị tê liệt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Tuy nhiên, về lâu dài, ngành đăng kiểm cũng cần có những giải pháp căn cơ trong công tác duy trì, ổn định lực lượng đăng kiểm viên.
Tiếp tục là phần tin. Theo Cục Đường Cao tốc Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải, Cục đang lấy ý kiến của cơ quan đơn vị liên quan về mạng trạm dừng nghỉ, vị trí quy mô trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Theo kết quả rà soát ban đầu, trên tuyến cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ có 39 trạm dừng nghỉ, trong đó 5 dự án đã được đầu tư, đưa vào khai thác, 2 dự án đang được đầu tư, 32 trạm dừng nghỉ còn lại đang được tiến hành thẩm định.
Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong đêm ngày mùng 1, rạng sáng ngày mùng 2 tháng 4, dù trời mưa nhưng các tổ công tác 141 Công an thành phố đồng loạt kiểm tra, triển khai tuần tra hóa trang mật phục đảm bảo an ninh trật tự xử lý vi phạm trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa. Các tổ công tác 141 hóa trang trên các địa bàn trọng điểm, các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt giữ 19 phương tiện, 22 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô nẹt bô, lạng lách, đánh võng. Ngoài ra, các tổ công khai xử lý 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 9 phương tiện, bắt giữ và bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Cũng theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, tính tới thời điểm trên, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý 770 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 127 phương tiện, 259 bộ giấy tờ, tước 97 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu địa bàn trọng điểm phát hiện, bắt giữ và bàn giao 4 vụ, 6 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 2 tháng 4, Nga và Belarus kỷ niệm ngày thống nhất các dân tộc. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, hai nước đang hợp tác hiệu quả. Điều này được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong lời chúc mừng gửi tới nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko nhân ngày thống nhất các dân tộc hai nước.
Tổng thống Tayyip Erdogan đã xác nhận quyết định của Quốc hội nước này phê chuẩn Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Như vậy, tất cả các thành viên NATO đã hoàn tất phê chuẩn Phần Lan gia nhập khối này. Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ nhóm họp tại trụ sở Bruxelles vào tuần tới để hoàn tất tiến trình kết nạp Phần Lan.
Ngày 2 tháng 4, Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng một tên lửa đẩy thế hệ mới, đưa một vệ tinh vào quỹ đạo định trước. Tên lửa TL-2I-1 và được phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc chiều qua. Trước đó, ngày 30 tháng 3, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D lên quỹ đạo, mang theo 4 vệ tinh viễn thám xếp thành chùm hình bánh xe.
Vừa qua, hàng nghìn người đã xuống đường ở Lisbon và các thành phố khác trên khắp Bồ Đào Nha để phản đối giá thuê nhà và giá bán nhà tăng cao. Tháng 3, nước này đã công bố một gói nhà ở chấm dứt chương trình thị thực vàng gây tranh cãi và cấm cấp giấy phép mới cho các tài sản của ASBN. Nhưng các nhà phê bình cho rằng các biện pháp này là chưa đủ để hạ giá thuê nhà và giá bán nhà trong thời gian ngắn. Theo một nghiên cứu của công ty môi giới bảo hiểm CIA, mức lương thấp và giá thuê nhà cao khiến cho Lisbon trở thành thành phố kém khả thi thứ 3 trên thế giới để sinh sống. Tỷ lệ lạm phát là 8,2% hiện tại của Bồ Đào Nha càng làm trầm trọng thêm vấn đề này.
Bản tin thể thao.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Argentina có thể sẽ thay thế Indonesia trở thành nước chủ nhà U20 World Cup 2023 sau khi đất nước xứ vạn đảo bị tước quyền đăng cai U20 World Cup và Argentina hiện là ứng cử viên duy nhất đăng cai tổ chức giải đấu này. Liên đoàn bóng đá Argentina đang nhận được sự hậu thuẫn từ FIFA do có sự chuẩn bị kỹ về hồ sơ và khả năng sẵn sàng đăng cai trong trường hợp đột xuất. Nếu được FIFA chính thức công bố là quốc gia đăng cai, U20 Argentina cũng sẽ nghiễm nhiên lấy suất tham dự của U20 Indonesia với tư cách là nước chủ nhà. Trước đó, ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, U20 Argentina dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên cựu danh thủ Javier Mascherano đã không thể vượt qua vòng loại. Đến thời điểm hiện tại, đại diện cho Nam Mỹ là U20 Brazil, U20 Ecuador, U20 Colombia và U20 Uruguay. Câu lạc bộ Manchester City đang lên kế hoạch bỏ ra tới 300 triệu bảng để nâng cấp sân vận động Etihad. Cụ thể, các phương án nâng cấp sẽ bao gồm việc bổ sung thêm 7.700 chỗ ngồi cho tầng thứ 2 của khán đài phía Bắc. Bên cạnh đó, sân Etihad sẽ còn được xây dựng thêm nhiều phòng nghỉ, một siêu thị lớn và một khu bảo tàng để hiện đại hóa cơ sở vật chất hiện có. Cuộc đại tu cũng sẽ bổ sung thêm các quán bar và quán ăn, cùng với đó là một khu vực có mái che dành cho khoảng 3.000 cổ động viên tập trung trước và sau trận đấu. Câu lạc bộ Manchester City đã tham khảo ý kiến của người hâm mộ và cư dân địa phương về dự án và đã nhận được sự ủng hộ lên tới 79%. Theo kế hoạch, câu lạc bộ Manchester City sẽ khởi công vào tháng 11 và dự kiến hoàn thành cải tạo vào đầu mùa giải 2025-2026.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4 năm 2023, khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.